thương kêu á. Ở đây chắc các cụ lớn tuổi nhớ gì. Đại khái là Đầu Lòng hay hả, Tố Nga, rồi Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân. Rồi cái gì đó, Thần, rồi gì vậy đại khái vậy. Rồi mới kể Thúy Vân, Thúy Kiều. Kiều càng sắc sảo mặn mà, không, Vân. Vân xem trang trọng tuyệt vời, phải không nè. Rồi khuôn trăng đầy đặn nét ngài mở mang, rồi hoa cười ngọc thốt đoan trang, rồi mấy thua nút tóc trước nhường màu da. Tôi nhớ hai câu đầu, tôi phát tôi vẽ cô Thúy Vân. Ông ngồi, ông giảng cho đã, tôi ngồi với tôi vẽ cô Thúy Vân. Tôi nói khuôn trăng đầy đặn hết rồi, Vân thì xem trang trọng khắc vời, khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang. Cái tôi lấy cái công pa đó, tôi biết công pa không? Tôi phanh cái vẽ tròn, cái tôi vẽ cột. Cái khuôn trăng tròn gió, cái vẽ cổ nét ngài nở nang, mà nét ngài tức là con tầm cái gì, con tầm thì nó như con sâu vậy đó, mà nở tức là con tầm bự. Tôi vẽ hai cái đông mài, tôi nhìn tới nhìn tôi hoài, tôi phát tôi cười. Ông thầy tôi Quỳnh Trung Nghĩa, ông hỏi ông cười gì vậy? Tôi nói thầy sao thấy cô Thúy Vân nó có đẹp gì đâu, mập ú à. Ông lấy cái hình tôi cầm vẽ vì tôi vẽ trong tập đó, ông lấy đâu ta là quýnh một cái, ông quýnh một cái bợp. Rồi ông nói sao? Ông nói để tôi nhớ, tôi nhắc ông rồi ông cười. Cái gì mà thương thì phải thương cái đều nè, thương thì phải khéo buông. Làm trái hai vợ với thương vợ quýnh tôi bên đây cái, rồi quýnh thêm đây cái nữa. Rồi tôi gọi điện thoại, tôi thăm già rồi. Tôi gọi điện thoại, thầy nhớ không thầy? Ông nói, thầy nói thầy nhớ cái gì? Ông bây giờ ông gọi tôi là thầy, tôi cũng gọi ông là thầy. Ông nói, thầy nói thầy nhớ cái gì? Tôi nói, hồi trước tôi học với thầy, tôi vẽ hình cô Thúy Vân, thầy đánh. Ông nói, trời ơi, đâu có nhớ mấy chục năm rồi mà còn nhớ ha. Ông nói, thầy hồi đó thầy lắc cách lắm. Ông nói, tôi hồi đó tôi phá vậy mà thầy tình phá. Tôi muốn nói như vậy để chi? Để những cái ngôn ngữ, cái hình tượng cổ điển đó quý vị, cũng như là Phật kinh đều có cách tượng trưng thôi. Hồi sáng ai có học nghe giảng Địa Tạng mới thấy được tượng trưng thôi. Vậy thì mình phải nương vào cái tượng trưng để mình đi vào cái thật. Cái hoa không phải là bát nhã, nhưng mà nương hoa mà thấy được cái tánh bát nhã. Cái trúc không phải là chân nhân, nhưng mà nương vào trúc để mà thấy được chân nhân. Cái đó là cái quan trọng đặc biệt trong đạo Phật. Tôi tiếp tục. Tu Bồ Đề bạch Phật ngôn, bạch Thế Tôn, có, xin lỗi, Thế Tôn Phật đắc a nụ đa ra tam miệu tam Bồ Đề và vi vô sở đắc gia. Phật ngôn như thì như thì, Tu Bồ Đề, ngã a nụ đa ra tam miệu tam Bồ Đề, nải chí vô hữu thiểu pháp khả đắc, thị danh a nụ đa ra tam miệu tam Bồ Đề. Bây giờ nói tới bên ngoài cái gì, nói tới tướng, bây giờ nói tới bên tâm, nói trong lòng nè. Cái tướng thì căn cứ vào tướng đủ mà không thấy, không thấy được. Đức Phật hỏi rằng, ông Lương Bề ông nói rằng cái tướng như vậy rồi, giờ cái tâm thì sao? Thì mới hỏi rằng bạch Thế Tôn, như vậy thì ngài thành Phật, ngài có đắc được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác không? Hả? Gọi là Thế Tôn đắc a nụ đa ra tam diệu tam Bồ Đề gia. Đức Phật nói không có. Thì Đức Phật nói rằng đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác không có một cái thiểu pháp mà đắc được nữa, không có đắc được. Thì cái câu hỏi, bởi vì khi mà ngài Tu Bồ Đề nghe Đức Phật nói về cái hình tướng cụ túc, thì ngài mới hỏi cái tánh liền. Cái tướng không căn cứ được rồi, vậy thì cái tánh thì sao? Thì cái tánh biểu lộ bằng cái pháp gọi là vô cái a nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề, tức là cái Phật quả ngài có đắc hay không đắc. Thì quý vị nói có đắc hay không đắc, có đắc không? Phàm phu chúng mình á thì có đắc, đắc Phật đâu không thấy, niệm 10 chuỗi đã khoe rồi, đắc được 10 chuỗi rồi. Ngài không có, ngài nói không đúng. Đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác á, thì dù là một chút pháp ta cũng không có được. Quý vị á, có những cái suy tưởng, những cái mông lung, mình nghĩ rằng Khi mà thành Phật thì vô thượng chánh đẳng chánh giác phải là cái gì cao siêu ha, thần thông biến hóa, đưa ngón tay lên đại khái rồi này. Mình cứ nghĩ như vậy không à. Mà không ngờ được rằng tất cả những thứ đó đó quý vị đều là cái phát sản thôi. Tức là cái mà nó phụ, chứ không phải là cái chánh. Cái vô thường chánh đẳng giác nếu mình nói là đắc được á, tức là mình hướng cái bên ngoài mà được. Quý vị thấy không? Ví dụ mình lượm được, có được cái gì đó bên ngoài nó tới. Còn thực sự cái chuyện mà quả vị Phật đó quý vị, nó không phải do ngoài mà tới. Do đâu quý vị? Do trong lòng mình. Vậy thì nói là ở ngoài mà được là không có. Mình có sẵn chứ không phải không. Nó được là mình không có, từ cái chỗ không mà tới có mới được. Còn là nó có sẵn nó đó. Mình mê, mình chạy thì mình là chúng sanh hả? Rồi mình không còn mê thì là Phật. Như vậy thì nói được là không có, nói được là nói sai, nó không đúng. Quý vị được hiểu chỗ này không? Khi nói được tức là mình thâu đoạt được đó, thì nó từ bên ngoài mà có. Còn cái này nó không phải với bên ngoài, tự trong lòng mình quý vị. Mà nếu trong lòng mình nó đã có sẵn nó được thì làm sao mà nói. Thành thử là ngày đó là không có chút gì được hết. Bởi vì nếu còn một chút gì bên ngoài mà tới á, là không phải. Tất cả mọi việc, cái phiền, cái não, cái bồ đề, cái giải thoát đều do mình mà thôi quý vị. Như bàn tay vậy thôi hả? Mình ngồi yên, mình không thấy gì hết thì là yên. Có người kia họ, ví dụ tôi lấy cái việc nó có những cái thực tế đó. Quý vị ở nhà thấy con cháu rầy rà bực bội thì sao? Cái lòng mình sanh phiền não, mình nhận vô, mình sanh phiền não, mình buồn bực khổ hả, thì là địa ngục, nắm bức chịu nổi đi vô chùa. Có gì đi vô chùa? Đi vô chùa, tới chùa là khá là tụng kinh tụng kệ, thấy quên đi, thấy hình ảnh Phật trang nghiêm, quỳ xuống lại, mình quên chuyện đó. Thì khi đó chính lòng mình thôi. Từ cái chỗ mà cái địa ngục phiền não là ở nhà, trở về chùa thấy mình thanh tịnh, đó là tịnh độ hả, lòng mình tịnh độ đó. Rồi tụng kinh hồi bữa đó sư bà mấy cô không rảnh, có cô nào lên tụng đánh chuông đánh mỏ, sao đánh mỏ lập chụp đánh không được hả, đánh chậm đó, mình thì mình kéo tụng dài, đánh lỡ đánh chậm thì lúc đó thì sao quý vị? Sanh cái phiền não, lúc đó hết là bồ đề rồi. Mà giả sử có bồ đề cũng có gai, là sanh phiền não hả, sanh phiền não rồi lại khác. Nó cứ vậy thôi quý vị, nó cứ vậy thôi. Cái lòng mình đó, nó như bàn tay vậy thôi. Hãy đưa lên đó, thì là Phật, mà ngập xuống đó, thì là La Sát, là cái gì đó thì thôi. Nó có vậy thôi. Thật đâu phải là bên ngoài mình tới, mà chính ở trong lòng mình thôi quý vị. Lòng mình tối tâm, lòng mình sân hận thì là cá chài ha, thì là cá mập. Lòng mình thanh tịnh thì tịnh độ hiện tiền. Quý vị thấy, thành cái chuyện mà A Nụ Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề không phải do từ ngoài đưa tới để mình được, mà thực sự ra là chuyển hóa của nội tâm, chuyển hóa của nội tâm. Quý vị tu á, thì giả sử quý vị chứng đạo rồi đó quý vị, thì cũng vậy thôi, cũng ăn cũng uống cũng mặc hả. Nhưng mà cái ăn cái uống cái mặc của cái người chứng đạo khác với cái ăn uống cái mặc của người chưa chứng đạo. Ngày xưa đó, lúc Đức Phật còn tại thế, có một lần ngài đi du hóa, một cái vị mà giáo chủ của một cái đạo lục đạo, gọi là cái một cái tôn giáo khác, mới tới hỏi ngài. Tôi nói rằng nè ông Cù Đàm, không gọi là Thế Tôn, nè ông Cù Đàm, ông đi đâu ông cũng dẫn dắt, ông cũng dẫn dụ học trò của người khác, cái giáo pháp ông có cái gì lạ hơn giáo pháp của chúng tôi đâu? Tức là cái phái luật sư ngoại đạo. Ông kia thì ông không hết lắm. Bây giờ ông tính là mình tạo một cái cuộc đấu tranh bằng ngôn ngữ mà. Đức Phật cười, Đức Phật nói, để tôi nói cho ông nghe, giáo pháp tôi dạy như vậy nè, tôi dạy các thầy tỳ khưu ăn cơm chuyện công. Mặc áo thì mặc áo, uống nước thì uống nước, đắp y thì đắp y. Ông kia ông nói đâu, ông dạ gì có gì đâu lạ, ai không làm vậy? Có phải không? Ai không ăn cơm ăn mặc áo hả? Đức Phật nói lạ lắm chứ, lạ chứ. Các ông ăn cơm, các ông không biết các ông ăn cơm. Các ông mặc áo, các ông không biết các ông mặc áo. Các ông đắp y, các ông không biết các ông đắp y. Còn chúng tôi và đệ tử chúng tôi đó, ăn cơm, ăn cơm. Mặc áo, mặc áo. Đắp y, đắp y. Cái đó là cái khác biệt. Quý vị thấy không? Cũng cái chuyện làm, cái người chứng đạo cũng làm, cái người chưa chứng đạo cũng làm. Nhưng mà cái người chứng đạo bao giờ cũng sống trong cái niệm họ biết họ làm gì, họ làm chủ lấy họ, họ làm chủ lấy họ. Sẵn đây, mới đây tôi mới nói với vị nghe, sẵn này vị nào có giỏi tiếng Anh đi học, mà chắc là cũng không cần đi học, tới đây học. Ở Đại học Santa Cruz họ có cái mở cái khóa buồn cười lắm. Cái khóa gọi là Mindfulness. Cái khóa tu vậy thôi. Ăn biết ăn, học biết học, ngồi biết ngồi, đứng biết đứng, ho cái biết ho. Và có nhiêu đó đâu quý vị mà họ xả cái cua, bởi vì quý vị có phước lắm. Quý vị tới đại học cũng tốt tiền. Họ dạ như vậy thì bao nhiêu? Một ngày học á, 268 đồng. 268 đồng. Mà quý vị biết một lớp như vậy thường thường có 30, 40 người thôi quý vị hả? Mà cái lớp hôm rồi họ dạy đó 400 người học. Vì danh đến nỗi như vậy. Học ở đây nè, học ở chỗ mà Great America. Tôi có mấy chú học, tôi có mấy chú mà đi, mấy chú mà tôi hướng dẫn đó, mấy chú người Mỹ. Mấy chú khoái đi học, trả tiền về nói thầy. Tôi nói xin lỗi, để không phải là tự khen tôi không có gì khen hết. Nó phải chi mà thầy dạy đỡ hơn nhiều. Thật sự ông nó cũng người Phật tử, là Phật tử quý vị. Vì giáo sư là Phật tử, ông Todd, tôi có nói chuyện với ông bằng điện thoại. Là Phật tử, mà ông dạy. Vì ông thấy hữu ích cho ông quá. Là một giáo sư tiến sĩ về tâm lý, hữu ích cho ông quá, ông đã muốn chia sẻ. Mà người Mỹ thì họ kẹt. Kẹt cái gì? Kẹt cái tôn giáo hình sắc tướng á. Không lẽ là tôi theo tôn giáo tôi vô chùa tôi học coi gì được? Không lẽ là tôi là đạo môn mình tôi vô chùa tôi học coi gì được? Thà một cái trường đại học dạy như vậy đó ha. Một người dạy không có gọi là không có cái chi, không có cái tính chất tôn giáo nào hết á, thì họ học một cách dễ dàng. Bởi vì họ biết 100% là nó giúp được họ. Thì cái vị giáo sư này có thuận lợi. Một là không phải là ông thầy, không phải là ông thầy tú. Hai nữa là bị ông nói rõ là Phật giáo. Mà ông nói thật, ông nói rằng, ông nói có lẽ ông dùng chữ con, ông dùng chữ Mỹ, nhưng mà tôi đoán là bây giờ ông biết tôi là tu sĩ. Ông nói đây là phương pháp của Phật 100%, không thêm bớt. Quý vị thấy đấy, nó khổ như vậy. Thì mình căn cứ vào hình danh mà tội nghiệp cho những người mà mang cái hình thức tôn giáo khác. Họ muốn học mà họ ngại, có phải không? Thì mình thấy cái chỗ này được quý vị, tôi muốn nói lại cái chuyện tu hành của chúng ta đó, nó giản dị lắm, nó giản dị lắm, chứ nó không có khó đâu. Phải chịu làm thôi, kiên trì mà làm thôi, mà làm rồi sẽ được quý vị. Quý vị không ngờ được rằng cái chuyện giản dị như vậy đó, cái chuyện mà trong kinh Kim Cang dạy đó gì, niệm giả biết niệm giả, niệm tham biết niệm tham, niệm sân biết niệm sân, biết hết gì nó giả hết. Mà cái đó bây giờ cứ tưởng tượng được một lớp như vậy đó, trong một lớp đầu kiếm 40-50 người không ra, mà trường công á, mà cái này dạy mấy trăm đồng một ngày mà 300-400 người học, không đủ chỗ để mà học. Thì quý vị thấy, quý vị có phước. Nghe đi nghe lại học tới học luôn hoài, có đòi đồng xu nào đâu. Mà quý vị không chịu học khổ vậy chứ. Ông ta có mời tôi nói chuyện một lần, tôi nói là thôi, cái mục đích của ông như vậy đó thì có lợi hơn, có lợi hơn. Bởi vì có những người mà họ thành kiến đó quý vị, họ khó chịu, bởi vì họ có cái tự ái. Không lẽ tu theo đạo A hả, rồi giờ cái ông thầy đó ông vô ổng là đạo B, thì có khi họ có cảm thấy cái họ không được thoải mái. Tôi nói thôi ông cứ dạy đi, đại khái là kinh sách cần tôi tiếp cho ông, giúp cho ông đọc. Cái kiểu kinh sách thì tôi có, nhưng mà còn tôi ghét mặt tôi tới tôi nói thì thôi không nên. là vì nó trái cái mục đích ngay từ đầu luôn quý vị. Thì tôi thấy rằng thành ra quý vị mới thấy được cái quý của đạo Phật, cái hay của đạo Phật. Có nhiêu đó thôi, ông dạy có nhiêu đó thôi, có nhiêu đó. Thì đó là cái đoạn. Thì tôi nói lại là khi mà chúng ta nhắc tới vô thường chánh đẳng chánh giác, mình đừng nghĩ nó rằng nó bên ngoài, giác ngộ ở bên trong. Cái viên mà Minh Châu đó quý vị, ở trong kinh Pháp Hoa đâu có nói là viên Minh Châu chôn ngoài thì ngoài xanh đâu, mà cái viên Minh Châu nó nằm sẵn ở trong chéo áo á, người thấy không? Thành tất cả kinh điển đại thừa đều nói cái ý đó, cho nó không có xa, nó gần. Có điều là mình không biết mình nắm nó thôi, mình không biết dùng nó thôi. Cái đó là cái bí quyết của chỗ tu hành, mà cái đó cũng là cái mục đích khiến cho chúng ta tìm được quý vị. Mình tìm ra ngoài, nó chạy ra ngoài chừng nào đó thì cái đạo nó xa chừng ấy, nó xa chừng ấy. Nhìn ra ngoài thay đổi thành trụ ngoại không, phải nhìn lại trong lòng mình. Tôi hồi nãy lần đầu tôi nhắc quý vị, nếu tìm đạo bên ngoài á thì đạo đó là đạo giả, đạo không thường. Tất cả mọi việc quý vị xây dựng cái niềm tin, xây dựng cái công việc làm mà căn cứ cái hình tướng mà xây đó thì sao? Một lúc nào cái hình tướng nó sẽ lỗi thời đi. Quý vị thấy cái chuyện mà ăn mặc á, tôi không nói ví dụ ăn, ví dụ mặc không thôi. Bao nhiêu người đổ không biết bao nhiêu tiền bạc để chạy theo cái hình tướng. Quý vị thấy không? Cái áo là để làm gì? Để che thân. Ngày xưa ăn lông ở lỗ, phải không? Vậy thì có cái áo để che thân, phải không nè? Có cái quần để đỡ lõa lộ, sống trong một xã hội. Cái mục đích tôi vậy thôi. Có phải vậy không nè? Quý vị nào có thấy không? Lạnh thì có cái áo để làm cho ấm. Nực thì có cái áo nào đó mặc để cho nó đỡ nực, vậy thôi. Thì nếu mình thấy như vậy thì được. Còn này mình chạy theo cái hình tướng, chạy theo cái hình tướng là sao? Cái áo này, cái áo kia, cái áo nọ, cái áo dùng dùng đủ thứ mấy chục cái áo. Nhưng quý vị thấy bởi vì có cái fashion mà, gọi là cái thời trang đó. Mà hãy gọi là thời thì nó thay đổi. Thời trang, trang là quần áo, cái thời là thuộc về cái thời đại. Vậy thì quý vị thấy họ ngồi họ nặng ốc ra. Rồi khi họ không nặng, họ quảng cáo làm sao cho mình tưởng nó thiệt. Phải mặc cái áo này mới ra cái dáng bà lớn, phải mặc cái dáng kia mới ra cái dáng ông nọ. Là rốt cục mình chạy riết bao nhiêu ai tiền đâu ai ăn cái việc. Ai ăn? Tôi đổ nước mắt đưa tiền cho chúng ăn. Mà nói thiệt có khi họ ngồi họ cười đó chứ. Tôi không biết có sự khác biệt nào không. Thật ra bây giờ mình chạy cái hình tướng, mà mình chạy cái hình tướng nhiều chừng nào, nói thiệt chứ quý vị, mình sẽ khổ tâm nhiều chừng đấy. Bởi vì không bao giờ bắt kịp, không bao giờ bắt kịp. Mặc cái áo này mình mới mua thời trang cái gì, ngày mai nó có cái áo khác rồi, ngày mai nó có cái áo khác có thời trang rồi ha. Rồi giả sử dùng mua chiếc xe này năm nay là best xe hạng nhất của năm 7.9 đi, qua tới năm 90 vài tháng sau thôi có cái xe của năm 90. Thì mình nếu mà hình tướng nó thôi mình trở thành tục lùi rồi, mình phải chạy sao, cứ làm hoài như vậy thì một lúc nào đó là dòm cho trí chạy đá chạy dòm lại thì sao quý vị? Dầm thế, thôi thôi chết rồi, tới cái mộ mình rồi, nó tới rồi. Thì tôi mong rằng khi quý vị tu, tôi không bác hình tướng, chúng tôi vẫn cạo đầu, chúng tôi vẫn mặc cái áo nông sọc, có cái thình để mà giữ gìn cái giường mối. Nhưng mà bớt đi, bớt đi, bớt chừng nào hay chừng ấy. Cái người tu, đạo Phật nó tu tâm là vậy đó. Hả? Tôi phải nhìn lại cái lòng mình, nhìn lại giờ nào rảnh, phút nào rảnh, giây nào rảnh, phải nhìn lại lòng mình. Chứ bây giờ quý vị mặc nó thiệt như là chúng tôi mặc áo tràng, mặc 50 cái áo tràng chồng lên mà mặc đi nữa đi đó. Nếu mà tâm mình không thanh tịnh đấy quý vị thì sao? Nằm xuống vẫn bị nghiệp lâu như thường. Quý vị thấy gì nó quan trọng như vậy. Quý vị đi chùa mặc áo tràng trang nghiêm tượng trưng cho cái sự thanh bạch, tượng trưng cho cái sự trong sạch, tượng trưng cho cái giản dị. Nhưng nếu mình không biết, mình chỉ lo cái áo tràng không á, thì nó thật chứ quý vị bây giờ giờ mai một tủ áo càng đi, chết liệm cho một tủ áo càng đi, thì mấy cái áo càng nó không giúp được gì mình đâu. Lòng mình giúp được mình, cái đó là cái quan trọng. Mà cái đó cũng là cái mục tiêu tu hành hiện bây giờ cũng là về sau chúng ta. Bây giờ thì 4:30 rồi quý vị, tuần tới mình học tiếp nữa. Quý vị suy nghĩ cho kỹ, giản dị lắm mà khó lắm. Quý vị tu được thì quý vị thấy ích lợi hiện tiền, không có xa vời gì hết trơn. Tu được đừng có chạy hình sắc tướng, hình danh sắc tướng bỏ bớt thì quý vị bớt khổ hiện tiền, mình không có tùy thuộc quá nhiều vào cái vật chất. Bây giờ thì chúng ta nghĩ quý vị tuần sau. Thưa, trong tuần trước thì chúng tôi có trình bày với quý vị một đoạn ở trong Kinh Kim Cang. Thì quý vị thấy rằng Kinh Kim Cang, đặc biệt là cuốn kinh mà ngày xưa quý vị Phật tử hay là quý thầy thì nói rằng cuốn kinh rất là phá chấp, phá chấp. Thành thử ra có nhiều khi rồi quý thầy sợ quý Phật tử á, nếu rồi phá riết rồi không biết đường mà tu, thì có nhiều khi rồi cũng ít có giảng cho Phật tử nghe, cũng ít có khuyên người Phật tử đọc. Nhưng mà chúng ta thấy rằng sau khi mà học cuốn kinh này quý vị, thì mình sẽ hiểu được Phật pháp đúng hơn, gần hơn cái tinh nghĩa của Phật pháp. Thì như là hôm trước, cái tuần lễ trước, trong cái đoạn của tuần trước thì đoạn đó Đức Phật nhắc đi nhắc lại nhiều lần, và cái tuần trước Đức Phật nhắc là lần thứ ba, nói về cái sắc thân của Đức Phật. Quý nếu quý vị nhớ thì Ngài nói đi nói lại là không thể tìm được Phật qua cái sắc thân của Ngài, là bởi vì quý vị thấy tất cả cái gì mà có hình có tướng đó quý vị, thì phải chịu lệ thuộc vào cái thành trụ ngoại không hay là thành trụ dị diệt. Ngay cả cái thân Phật, quý vị thấy khi mà quý vị đã học rồi đó, thì chúng tôi có phân biệt ra ba cái thân Phật: pháp thân, hóa thân và ứng thân. Cái pháp thân của Phật đó, thì như quý vị thấy đọc ở trong kinh, có những khi quý vị sẽ không hiểu được. Thí dụ như là có những khi Đức Phật nói rằng ta thành Phật đó từ vô lượng kiếp về trước. Quý vị có nghe cái đoạn đó không? Nghĩa là ta là Phật đã từ muôn ngàn vô lượng kiếp về trước. Thì quý vị sẽ đặt ngay cái vấn đề là nếu nói như vậy đó, thì ai là cái vị thái tử được sinh ra ở nơi thành Ca Tỳ La Vệ? Ai là vị thái tử xuất gia? Ai là vị thái tử mà ngồi dưới gốc bồ đề để thành đạo Phật? Thì quý vị thấy phải phân biệt cho được cái pháp thân và cái ứng hóa thân. Pháp thân thì là không sanh diệt, không có già, không có trẻ, không có cao, không có thấp. Mà hóa thân thì có thể có thay đổi, có thể có sanh diệt. cái chỗ này đó quý vị, có nhiều khi rồi người ta lẫn lộn. Khi mà chúng tôi sang Ấn Độ đó, khi chúng tôi tới cái thành Kotina, tức là cái nơi Đức Phật nhập diệt, thì cái điểm mà tôi để ý đặc biệt là cái gương mặt của Đức Phật khi mà Ngài nhập Niết Bàn đó quý vị, thì là gương mặt rất là trẻ. Mà nếu quý vị biết rằng khi Đức Phật nhập diệt đó, thì Ngài bao nhiêu tuổi quý vị? Bao nhiêu? 80. Tức là lúc đó thì tôi không có dịp bay được thấy, được nhìn tận mặt Đức Phật. Nhưng mà khi đó, trước khi lúc nhập diệt thì có một lần các vị đệ tử có khuyên Ngài, nói Ngài là xin ở lại thế gian. Thì Ngài có một cái bài pháp ngắn, Ngài nói rằng Như Lai đã 80 tuổi rồi, thì cũng như là chiếc xe vậy đó, cái gọng xe, cái càng xe, cái bánh xe nó đã lung lay muốn gãy rồi. Thành thử ra cái thân của Như Lai cũng không có tránh khỏi cái luật vô thường. Thì khi đó chúng tôi tưởng tượng được rằng Đức Phật là một cái ông cụ 80, tức là lưng phải hơi còng, má phải hóp. Nhưng mà khi mà cái người tạc tượng Đức Phật nập chiếc bàn đó quý vị, thì tạc một bức tượng rất là trẻ. Thì quý vị nghĩ như sao? Nghĩ như sao quý vị? Hợp lý hay không hợp lý? Hợp lý hay? Bây giờ quý vị thử coi. Một ông cụ bây giờ khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn tức là 80 tuổi rồi, mà tạc cái hình ở thành Kotina đó là một cái người thanh niên, cái gương mặt thanh niên chứ không phải là gương mặt của ông cụ. Nếu mà nhìn bằng con mắt thế gian đó quý vị, thì không hợp. Cái người họa sĩ như vậy là không có đi hợp, đi sát với cái thực tế của cuộc đời. Là bởi vì Ngài già, lúc đó thì Ngài cằn cỗi rồi. Như trong kinh Ngài nói, Như Lai như là chiếc xe đã mỏi mòn rồi. Đứng về mặt mà thực tế thì không đúng, nhưng mà nếu đứng về mặt pháp thân thì đúng. Là bởi vì quý vị nhớ có một cái bài kệ, khi mà tấm Phật đó, bây giờ thì tiếc là các chùa, các tự viện không còn dùng nữa quý vị. Ngày xưa chúng tôi còn nhỏ đó, tới ngày mà Đức Phật đản sanh đó, thì chúng tôi vừa lấy hoa, chúng tôi pha với nước và chúng tôi rưới lên mình Phật. Tôi đi vòng vòng đi kinh hành đó, rồi múc nước rưới lên mình Phật. Mà khi rưới như vậy thì chúng tôi có một bài kệ, tôi đọc. Đọc đây không phải là để mà vái vang với cầu nguyện gì hết, mà đọc đây để nhắc cho mình. Ở đây quý vị đi nào có biết bài kệ đó không? Bài kệ như vậy: ngã kim quán mộc chư Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ. Ngũ trược chúng sanh lĩnh ly cấu, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Tỳ gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt. Bất sanh bất diệt lão cù đàm. Thế như vậy, ngã kim quán mộc chư Như Lai là hôm nay chúng con tắm rửa cho các đức Phật. Ở đây nhớ là chư Như Lai. Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ. Tịnh trí trang nghiêm, phước trí có hết, công đức đầy đủ. Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ. Ngũ trược chúng sanh lĩnh ly cấu, là nhờ cái phước, nhờ cái trí đầy đủ đó, mới đưa được chúng sanh ở trong cái đời ngũ trược ra khỏi cái chỗ mà bẩn dơ. Ngũ trược chúng sanh lĩnh ly cấu, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, là đưa họ ra khỏi đời ngũ trược như vậy đó, thì họ có đủ phước trí, họ mới chứng được, cùng chứng được cái tịnh pháp thân của chư Như Lai. Ở đây quý vị nhớ cái tịnh pháp thân của tất cả các đức Như Lai. Tỳ gia thành lý bất tằng sanh, tức là ở nơi cái thành tỳ gia Ca Tỳ La Vệ đó chưa từng sanh ra. Tỳ gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt. ở giữa hai cây ta sông Thọ chưa từng nhập diệt, bất sanh bất diệt lão Cù Đàm. Thế là cái ông Cù Đàm đó chưa từng sanh, chưa từng nhập. Vậy thì nếu mà đứng về mặt hóa thân mà nói đó quý vị, thì tạc Đức Phật như vậy là không đúng. Bởi vì lúc đó Ngài đã già tuổi rồi. Nhưng đứng về mặt pháp thân mà nói á, thì là đúng. Là bởi vì cái pháp thân vô hình mình không lường được quý vị, tùy theo ứng hiện mà thấy thôi. Cho nên trong đạo Phật á, là cái đạo đặc biệt mà không có trọng nhiều về hình tướng, không có trọng về hình tướng. Thường thường quý vị thấy cái điểm này cũng là lạ, mà nó làm cho đạo Phật khác với lại các tôn giáo khác. Thường thường quý vị thấy nghe nói đạo Phật thì đạo tu tâm, quý vị nghe nói ha, tức là chuộng là chuộng bên trong chứ không có chuộng bên ngoài. Thì có thể có những tôn giáo khác họ căn cứ vào hình danh sắc tướng, nhưng đạo Phật đó thì lại căn cứ vào cái nội tâm của con người tu hơn là cái hình danh sắc tướng. Ngày xưa đó thì khi mấy thầy nói rằng nhìn đạo Phật đừng có nhìn thử có bao nhiêu cái chùa, bao nhiêu cái tượng. Có những cái chùa lớn, có những cái thời mà chùa thật to, Phật thật lớn, nhưng mà chưa chắc đạo Phật đã thịnh. Mà ngược lại, có những khi mà chùa không có to, Phật không có lớn, nhưng mà có người tu chứng thì khi đó đạo Phật lại thịnh. Mà quý vị thấy rõ ràng như vậy, Đức Phật dạy ngay cả nhìn thân Phật cũng vậy nữa, đừng có căn cứ vào hình danh sắc tướng để mà thấy Phật. Cái chỗ này đó quý vị mình ứng dụng vào cuộc đời của mình. Có những khi đó mình tìm Phật, chúng ta ở đây ai là Phật tử cũng mong được thấy Phật, có phải không? Mong được thấy Phật, mình có cái niềm tin Phật, Phật như Phật, như Pháp, như Tăng. Nếu mà chúng ta quy định Phật, chúng ta thấy rằng Đức Phật phải như vậy đấy, phải đắc y như vậy đấy, phải trang nghiêm như vậy đấy, thì có khi chúng ta Đức Phật kế bên mà chúng ta không thấy được. Có những cái căn bản quý vị, Đức Phật nào cũng có tâm từ bi, Đức Phật nào có từ, có bi, có hỷ, có xả là có Đức Phật. Còn nếu chúng ta chỉ căn cứ vào hình tướng bề ngoài, mũi phải cao bao nhiêu đó, mặt phải tròn như thế nào đó, thì chúng ta khó tìm được Phật lắm quý vị, khó lắm. Bởi vì tôi giả sử như Đức Phật Di Lặc trong cái đời Hạ Ngôn này đó, mà giả sử Đức Phật Di Lặc có xuất hiện như quý vị, thì tôi có nhiều khi tôi quán thử xem cái hình dạng của Ngài ra sao, thì tôi nghĩ rằng Đức Phật Di Lặc không có hiện thân ra như là một cái ông Phật mà chúng ta có cái hình vẽ đâu quý vị. Không biết quý vị có thấy được đó hay không. Riêng tôi thì tôi không nghĩ Đức Phật hiện thân ra như vậy, là bởi vì cái hình vẽ mà chúng ta có là một cái hóa thân của Ngài hả? Mà vào đời đường, tức là vào đời đó ăn mặc như vậy là đúng, là hợp. Bây giờ nếu mà chúng ta hiện đời này mà Ngài sanh ở ra ở Mỹ đó, thì tôi không nghĩ là Ngài ăn mặc như vậy. Khi mà nhìn Đức Phật đó quý vị, tôi mong rằng chúng ta đừng có nhìn cái dạng bề ngoài. Bởi vì nếu chúng ta cứ căn cứ vào dạng bề ngoài, như là những cái vị tỳ khưu và tỳ khưu ni trong kinh Pháp Hoa là thần bất khinh đó, ăn mặc thì lam lũ hả, rồi dơ bẩn vân vân, mà gặp người nào cũng là thọ ký, thì những cái người đó thì chê là bởi vì cái hình tướng. Thì chúng sanh cũng vậy nè quý vị, mình thì mình hay kẹt vào cái hình tướng bên ngoài lắm, nhưng mà mình không biết rằng đạo Phật là cái đạo phá cái hình tướng. Từ cái thân thể cho tới cái thân, từ cái thân thể của chúng ta cho tới cái pháp trần bên ngoài quý vị, nó không thật. Mà trong cuộc đời chúng ta, nếu chúng ta căn cứ vào hình tướng á, thì mình sẽ thất vọng, không sớm thì muộn. Bởi vì cái hình tướng nó đổi thay, đổi thay quý vị. Như vậy thì mình phải tìm cái gì khác hơn là cái hình tướng, kể cả Đức Phật. Trước đây có một câu chuyện mà tôi vừa như tôi có kể rồi, có một chàng nọ muốn đi tìm Đức Phật. Thì chàng ta có một bà mẹ già, thì nghe rằng Đức Phật ở phương Tây ấy, mới đi tìm Đức Phật, mới đi hướng về phương Tây mà tìm Phật. Nói với mẹ già: con từ giả mẹ để con đi tìm Đức Phật. Thì khi chàng ta đi như vậy thì bà mẹ ở nhà buồn lắm, con đứa con trai thôi mà nó là núm ruột mà bỏ mẹ đi tìm Phật. Thì chàng ta đi, đi một lúc nào đó thì giữa đường như vậy gặp một ông thầy tu mà áo tím. Thì ông thầy mới hỏi rằng: này chàng thanh niên kia, chàng đi tìm ai đó? Thì chàng thanh niên nói rằng: thưa ngài, tôi đi tìm Phật. Thì ông thầy mới nói rằng: ông đi lộn đường rồi, chú đi lộn đường rồi, chú phải trở về con đường cũ. Trở về con đường cũ á thì chú mới tìm được Phật. Thì cái chàng trai này tại sao nó là Phật ở Tây Phương mà bây giờ lại bắt trở về con đường cũ chứ còn Đông Phương? Thì ông thầy ông nói rằng: chú có nghe lời tôi đi, chú trở về con đường cũ đi. Chú gặp cái người nào mặc cái áo ngược, mặc cái áo trái, mang đôi dép ngược, mặc như vậy đi nè, thì cái người đó là Phật. Thì chú này nói ông thầy không nói dối, thành ra chú cũng trở về con đường cũ. Thì trở về đường cũ thì cứ dòm quanh dòm quất, gặp cái người nào thì coi mặc cái áo trái, mang đôi dép ngược, nhưng mà chú không tìm được ai hết. Chú trở về tới cái nhà của chú, thì nhà thì khóa cái cổng ở trước á, thì chú mới kêu: má ơi má, con về. Bà cụ bên trong á, ăn không được ngủ không được, nhớ con, ăn không được ngủ không được, mà nửa đêm nghe tiếng con mừng quá thì vội vàng lập chụp không kịp đốt đèn nữa quý vị, lấy cái áo xỏ ngược cái áo, rồi thập chân xuống đôi giường, mang đôi dép, mang đôi dép ngược, vừa mặc cái áo vừa chạy ra để mà gặp con. Câu chuyện nó cho thấy rằng cái hình dáng của Đức Phật đó, mình cứ mô tưởng là mình phải Đức Phật như vậy, như vậy, như vậy mình đi tìm. Có khi Đức Phật kế bên mình không thấy quý vị, có khi mình không thấy. Quý vị nói rằng Đức Phật ở phương Tây, nhưng mà đâu phẳng là Đức Phật ở phương Tây quý vị. Quý vị nào mà đọc kinh Di Đà đó, bên phương Tây có Đức Phật Di Đà, ngài có cái hạnh nguyện tiếp độ chúng sanh, đó là Phật Di Đà. Nhưng mà Đông Phương, Nam Phương, Bắc Phương, Thượng Di Hạ, Thượng Hạ gì có Phật ở trên. Như vậy thì nếu mình cầu về Tây Phương thì hướng về phương Tây để mà cầu Đức Phật Di Đà. Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày thì quý vị mình thấy mình gặp Phật rất là nhiều, gặp rất là nhiều. Có một bài kệ mà mình thấy được Phật là: Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly, Phật diện do như mãn nguyệt quy, Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô xứ bất từ bi. Cái chỗ nào mình thấy được có cái lòng từ bi đó là chỗ đó có Phật. Mặc dầu không phải là Phật pháp thân, nhưng chỗ đó có Phật hóa thân và ẩn thân. Mình tu một lúc nào mình sẽ gặp được Phật pháp thân. Như vậy thì quý vị thấy, mình đừng có căn cứ vào hình danh sắc tướng. Khi mà chúng ta tạc tượng để mà bái lại thì quý vị sẽ thấy được rằng vào chùa đó quý vị thì không có cái tượng nào giống cái tượng nào hết. Mấy quý vị có thấy để ý điều đó không? Đi khắp chùa Phật ấy, thì chùa nào cũng là chùa Phật, nhưng mà vào nhìn Đức Phật ấy, thì không có Đức Phật nào giống Đức Phật nào hết. Quý vị thấy có chỗ đó không? Có. Như vậy thì Phật nào là Phật thiệt, Phật nào là Phật giả? Giờ quý vị thấy vậy rồi làm sao vườn rủi người ta hỏi, có người nào ngoại đạo hỏi rồi giờ ông cụ đi chùa và người ta sao Phật không ông nào giống nào hết. Giờ mình nói làm sao quý vị? Giả thích sao rồi giờ? Đức Phật mình thờ đó quý vị là tượng trưng cho cái cao đẹp nhất, cái tinh khiết nhất, cái từ bi nhất. Và lẽ tự nhiên khi tạc tượng như vậy thì mỗi một quốc độ có một cái quan điểm riêng về cái gọi là tinh khiết nhất, cao đẹp nhất. Bởi vì mỗi một cái quốc độ như vậy, mỗi một cái xã hội như vậy có một cái hệ thống giá trị riêng quý vị, cái hệ thống giá trị. Và khi mà hệ thống giá trị như vậy thì họ đặt, bởi vì mình đâu có ai thấy được Phật, như vậy thì người ta lấy cái hệ thống giá trị của xã hội để người ta đặt vào cái hình tượng của Phật. Trong cái xã hội đó, cái giá trị đó là đẹp nhất, thì người ta cho rằng Đức Phật như vậy. Ở Ấn Độ thì Đức Phật như vậy. Quý vị thấy Đức Phật người Tàu á, Đức Phật Việt Nam thì thon thon, Đức Phật người Tàu thì có hơi có da có thịt. Quý vị thấy được không? Đấy đó coi. Phật Việt Nam thì hơi ốm mà thon thon, hả, mảnh mai. Còn hãy nhìn Đức Phật Tàu á, vô trong 10 cái chùa Tàu thì quý vị thấy đấy thì Đức Phật là có hơi có mập mập chút, hơi có da có thịt một chút. Quý vị thấy cái điều đó không? Là bởi vì sao? Bởi vì nó là cái quan niệm về cái đẹp, cái tuyệt đối của một cái quốc độ nào đó. Sang bên người Đại Hàn á thì Đức Phật Đại Hàn có râu, 10 Đức Phật Đại Hàn đều có râu hết, là bởi vì họ quan niệm như thế là đẹp. Mà giả sử sau này nếu mà Đức Phật ở Mỹ thì quý vị, tôi giả sử mà Đức Phật mà nếu có hiện thân người Mỹ mà họ tạc được cái tượng Đức Phật người Mỹ á, thì tôi đoán là có hai cái yếu tố. Một á là mũi thiệt cao, hai là tóc có phải sao quý vị, phải là blonde, tóc vàng, không còn tóc đen nữa. Bởi vì cái xã hội đặt như vậy. Tôi nói như vậy để chi vậy? Để chúng ta khi tìm Phật đó quý vị, khi tìm Phật đó phải tìm cái chỗ khác hơn là cái hình danh sắc tướng. Đừng có căn cứ vào tướng để mà tìm Phật. Bởi vì sao? Bởi vì hằng ngày mình cứ cầu cho hội Long Hoa Đức Phật ra đời. Có khi Đức Phật đứng kế bên mình, nó vỗ vỗ vai mình, nó bà theo tôi nghe, nó không 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 tôi tìm Phật khác. Nhiều khi mình bỏ nghề uống rất đủ. Đó là cái chuyện mà căn cứ vào sắc tướng. Tìm Phật đã là cái tuyệt đối trong đạo Phật, cũng không căn cứ vào hình dung sắc tướng. Như vậy thì cái việc tu hành của quý vị thì mình cũng không có nệ, không có nên nệ lắm vào cái hình tướng bên ngoài. Cái người căn cơ thấp như chúng ta đó thì mình nhờ tướng để mình vào cái tánh. Tâm Phật chia làm tướng và tánh, tức là cái hiện tượng và cái bản chất, hay là cái hình dạng bên ngoài và cái tâm thể bên trong. Cái người tu mà đạt đạo đó quý vị thì có khi họ không có để ý nhiều đến hình tướng. Tôi kể quý vị nghe một câu chuyện buồn cười. Ngày xưa đó có một cái vị thiền sư rất là nổi tiếng, tức là ngài Phần Dương, là một vị thiền sư mà hạng nhất. Thì người ta nghe tiếng ngài, thì cũng bây giờ ai mà nổi tiếng đó thì là chúng văn tập về. Mà ngài có tên là Phần Dương Sư Tử, tức là ngài thuyết pháp hay lắm, như là sư tử vậy đó. Thì chúng về đông quá, nôn nổi, đông quá đâu. Thì có một hôm nọ ngài dỗ mẹ của ngài, dỗ bà thân của ngài đó, thì ngài mới sai thầy thị giả đi ra ngoài chợ mua thịt cá về nấu nướng cúng mẹ. Rồi cúng rồi gì cúng rồi thì ngài mới nói thôi giờ đã khá rồi, rượu thịt nhiều quá bỏ uống thì mời Quỳnh Đệ lên ăn với tôi. Thì 500-600 chúng, 500-600 vị tăng ở chung ngài đó, nó ông thầy hôm nay ông khùng sao rồi sao mời anh để em lên thịt cá, không ai dám lên hết. Ông không lên thì tôi lên, ông lên ông ngồi ăn thịt cá như thường. Thì sau cái bữa ăn đó đó quý vị, 500 vị tăng bỏ đi trên, còn có 8 ông ở lại thôi. Thì bữa chiều đó ông hòa thượng mới cười, hòa thượng mới nói với 8 vị còn lại đó, mấy ông thấy không, tôi tốt một bữa thịt cá thôi mà tôi đủ được mấy trăm ông. Tốn có bữa thịt cá thôi mà đủ được gần 500 ông thầy. Thì quý vị thấy, nếu mà đọc thiền sử đó quý vị, mà ngài là chứng đạo à, chứng đạo à, chứ không phải là không chứng đạo à. Là bởi vì ngài là cha đẻ của Tông Lâm Tế, đệ tử của ngài. Quý vị thấy bây giờ phần lớn những cái vị mà thiền tông nghe nói Lâm Tế đó, chia làm hai nhánh đó, là ngài là cha của Tông Lâm Tế, đệ tử của ngài sáng lập ra Tông Lâm Tế. Bây giờ là 10 người tu thiền, nó là 9 người theo Tông Lâm Tế. Thì mình thấy như vậy, nếu mình xét đoán ngài theo cái hình tướng đó quý vị thì mình xét đoán không nổi. Cũng như là quý vị đọc cái tiểu sử của ngài Chí Công á, Chí Công tức là ngài viết ra cái Lương Quần Sám á, có những chuyện mình không hiểu được cuộc đời của ngài. Như vậy thì khi mình tu đó quý vị, mình tu cho mình á, thì mình biết cái thân mình, mình liệu cái thân mình có nhiều người ở tu thế rồi nói ra nó dốc, bởi vì chứng đạo không thấy gì hết rồi mình làm chuyện trợ đất khởi không à, là mượn cớ để mà hư mình. Như vậy thì về mặt tự tu á, về mặt tự tu á, thì mình nên xét mình cho thật kỹ, xét mình cho thật kỹ. Còn ngược lại về mặt xét đoán giá trị bên ngoài đó quý vị, thì khoan khoan, mình đừng có khoan có nói, là bởi vì mình là phàm phu, mình nhìn bậc thánh á, mình chưa biết họ là thánh hay là phàm, mình đừng có nói. Người thế gian thì hay nói. Như vậy thì cái ứng dụng của việc tu á, cho mình, tôi nói lại, mình xét mình trước khi. Nhưng mà nhìn những cái hành động bên ngoài của những người khác, mình đừng có vội phán đoán người khác, bởi vì có khi mình phán đoán là mình sai quý vị. Đó là về cái hình thức bên ngoài. Bây giờ tôi đọc tiếp cái đoạn kế tiếp. Thì đó là về cái tướng. Bây giờ về cái ngôn thuyết của Đức Phật. Tu Bồ Đề, nhữ vật vì Như Lai tác thì niệm, ngã đương hữu sở thuyết pháp, mạt tác thì niệm hà dĩ cố, nhược nhân ngôn Như Lai hữu sở thuyết pháp tức vi bán Phật, bất năng giải ngã sở thuyết cố. Tu Bồ Đề, thuyết pháp giả vô pháp cả thuyết thì danh thuyết pháp. Nhĩ thời Huệ Mạng Tu Bồ Đề bạch Phật ngôn: Thế Tôn, phả hữu chúng sanh ư vị lai thế, văn thuyết thị pháp sanh tính tâm phủ. Phật ngôn: Tu Bồ Đề, bỉ phi chúng sanh, phi bất chúng sanh,